Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư trụ trì cùng toàn thể chư ni trong ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử một ngày tu niệm Phật. Lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân ni sư trụ trì cũng như toàn thể chư ni trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay. Và kính chúc tất cả các vị nguyện hồng ân chư Phật gia hộ cho toàn thể quý hành giả tu niệm Phật một ngày đạt được nhất tâm. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Lần đầu tiên chúng tôi được đến chùa Vô Ưu. Thật ra thì dường như là tôi cũng được mời nhiều lần nhưng mà chưa đủ duyên do các công tác Phật sự. Cho nên hôm nay đã đủ duyên lành để trở về đây chia sẻ Phật pháp với tất cả các vị. Thì mặc dầu ngôi chùa các vị như là giới thiệu của MC là ngôi chùa nhỏ nhưng mà các vị quá hãnh diện rồi còn gì nữa. Được các thi sĩ rồi tặng thơ rồi này kia kia nọ. Các chùa lớn chắc gì có thơ. Chúng ta như vậy mà có thơ rồi đề tặng rồi tất cả mọi thứ về chùa Vô Ưu rồi này kia. Đó là các vị diễm phúc lắm rồi, tức là được sự quan tâm. Cái giá trị về tâm linh nó không lệ thuộc vào chùa nhỏ hay lớn. Đôi khi chúng ta thấy về tín ngưỡng văn hóa chúng ta chỉ là ngôi chùa Đồng ở Hà Nội chúng ta. Chỉ cần một ngôi chùa rất nhỏ nhưng mà các vị thấy rằng biết bao nhiêu triệu người đã từng bò lên trên cái đỉnh núi ở gì đó, núi gì, núi Yên Tử, để mà lên thăm viếng đảnh lễ trên chùa Đồng. Tôi cũng đã từng bò lên đó mà. Vì ngưỡng mộ, vì mà chúng ta cũng cảm thấy có một cái gì đó khát khao muốn tìm về nơi đó. Cho nên giá trị ở chỗ là nếu một ngôi chùa nhỏ chúng ta mà có cái sự tu tập tốt và ở đó có những vị thầy đức độ thì ngôi chùa nhỏ chúng ta coi chừng đó là ngôi chùa vàng đấy. Thành ra cái giá trị của cái việc mà ngôi chùa nó không lệ thuộc vào cái không gian, có rộng thì tốt, còn không rộng thì tùy nghi, nhưng mà làm sao chúng ta phải đem lại giá trị thiết thực của Phật pháp đến với quần chúng, đến với mọi người, và ngôi chùa đó phản ánh thực sự giá trị của những bậc chân tu, thì đó là một ngôi chùa rất là quan trọng trong cái đời sống tâm linh và tu học của mọi người. Chúng ta cũng đừng có ngần ngại việc chùa nhỏ hay chùa lớn. A Di Đà Phật. Xin thưa đến các vị. Và xin thưa các vị, vừa qua tôi có nhận được một email cũng rất là vui của một người đã hỏi tôi là: thưa thầy, thần với Phật ai lớn? Và người ta hỏi rằng: thưa thầy, thần với Phật người nào linh hơn? Và vì vậy con đi một số chùa con đảnh lễ, rồi bên cạnh đó có những người nói là con nên đi đảnh lễ thần đó, bà nọ, thánh kia thì sẽ linh hơn là đi chùa hay lại Phật. Vậy con thưa với thầy là thầy giúp giùm con là coi ai linh để con biết, để con đi cầu nguyện. Xin thưa với các vị, vì cái câu hỏi này tôi thấy cũng lý thú, mặc dù nó đau nhưng mà lý thú. Nếu mà mình là người con Phật hay là mình người tu sĩ, mình người Phật giáo, nghe câu hỏi này đau lắm chứ. Một người Việt Nam trong văn hóa Việt Nam, tín ngưỡng Việt Nam mà ngớ ngẩn hỏi một câu như thế. Như vậy chúng ta biết rằng quần chúng dân gian còn rất nhiều người chưa hiểu đến Phật pháp. Như vậy nhìn lại cái trách vụ của người truyền giáo chúng ta và những người Phật tử tác động đến, ảnh hưởng đến cái lời Phật dạy trong quần chúng như thế nào, thì đây là vai trò của chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta. Chúng ta càng thấy những điều này, chúng ta lại càng nghĩ đến nỗi đau của vấn đề truyền giáo tại Việt Nam. Những nơi có tu học như chúng ta ở đây thì cái điều đó không bằng. Chúng ta có môi trường tu học, chúng ta được thính pháp, chúng ta được hướng dẫn của quý thầy cô, quá tuyệt vời. Còn biết bao nhiêu ngôi chùa chúng ta không có được điều đó. Dường như có những ngôi chùa suốt đời Phật tử chỉ biết cúng kính và lại Phật, và suốt đời chỉ biết tín ngưỡng ông Phật mà tưởng tượng rằng cái sự thần thánh nào đó từ ông Phật ban tặng cho chúng ta. Và vì vậy tôi thấy có những người tu hành rất đau khổ, rất thiệt thòi về nhiều mặt. Thậm chí có những ngôi chùa, những vị thầy không dám thỉnh mời giảng sư. Đây là một cái quan niệm rất cục bộ mà tôi đã nói trong một cái bài giảng tu và học. Chúng ta không có cái khả năng và không có cái điều kiện để hướng dẫn Phật tử. thì nhờ những vị thầy trong ban hoằng pháp các tỉnh thành hay là những ai có trách nhiệm để về hướng dẫn đạo tràng tu học. Ở đây chúng ta tự đóng bít cái cửa đó, chúng ta sợ người khác về rồi chúng ta bị mất cái danh dự hay là mất cái uy tín hay là ảnh hưởng gì đó bằng cái lòng mà đố kỵ thầm lặng như vậy đối với một nhà tu chấp nhận cho đệ tử mình ở dốt. Như vậy thì đây là một cái trách nhiệm rất lớn của những người lãnh đạo một vài ngôi chùa có tính cách cục bộ như vậy. Đây là điều chúng ta cần phải để ý, và đó là chúng ta hại đi Phật pháp, hại đi chúng ta và làm ảnh hưởng đến cái đời sống tâm linh của những người Phật tử. Đây là những điều cần để ý. Mỗi một lần email mà hỏi như thế, tôi rất là đau. Tôi nói thật lòng với các vị, rất là đau. Bởi vì mình thấy có những điều rất cơ bản, rất sơ đẳng, hay là thậm chí có những người chỉ cần một lòng cho có thể chúng ta không hiểu hết về Phật pháp, nhưng mà chúng ta yêu đạo, chúng ta quý trọng Phật pháp, tự nhiên chúng ta cảm thấy rằng Đức Phật là cái gì tuyệt vời hơn tất cả, cho dù đó là tín ngưỡng. Tôi vẫn thấy cái này là rất là hạnh phúc. Vì cái lý do đó cho nên là tôi xin đến với đạo tràng để chúng tôi chia sẻ một cái đề tài chúng ta rất là thông thường, bình dân trong cái tìm hiểu nhận thức của chúng ta, đó là bài giảng Thần và Phật. A Di Đà Phật. Xin thưa tất cả các vị, ở đây các vị có biết thần không? Hả? Có nghe không? Có thấy thần chưa? Chưa. Nhưng mà trong cái tâm khảm của tất cả chúng ta, chữ thần là một khái niệm bàn bạc trong đầu của mọi người, bàn dân thiên hạ của chúng ta. Thần là một cái từ nói chung là nó hơi trừu tượng một chút, mang tính chất linh ứng phù phép, và đó là một cái vấn đề tín ngưỡng dân gian của chúng ta. Và thậm chí cái khái niệm về chữ thần này nó có trước thời kỳ Phật giáo du nhập vào Việt Nam chúng ta. Trong những cái loại tín ngưỡng thần linh ở Việt Nam chúng ta từ ngàn xưa, cho nên chúng ta biết rằng Việt Nam chúng ta một trong những đất nước đa tín ngưỡng. Tức là cái tín ngưỡng của Việt Nam chúng ta có thể xem như là một trong những nước có tín ngưỡng rất là phức tạp. Chúng ta phải nói như vậy. Vì vậy cái lòng tin của người dân chúng ta rất dễ tin về thần thánh, về quyền năng, về cái gì đó. Cho nên tôi nói thật với các vị, khi giảng tại Pháp vừa rồi, tôi có giảng cái bài giảng là đạo Phật có phải là mê tín không? Và trong đó tôi có nói rằng cũng ảnh hưởng từ những nền tín ngưỡng đa dạng mà làm cho tinh thần của người Việt Nam dễ cả tin với bất cứ một loại tín ngưỡng nào du nhập vào Việt Nam. Cho nên tôi mới nói là tín ngưỡng của người Việt Nam ngày xưa, tôi hay cái dùng cái từ là cái lòng tin như mũi mít, đụng đâu là dính đó. Bất cứ ai nói một thần thánh gì đó mà linh thiêng là chỉ cũng có một đám người chạy theo. Và bây giờ tôi nghĩ cái từ mũi mít là nó hơi xưa rồi. Mà bây giờ tôi phải nói là lòng tin của người Việt Nam nó dính một cái cách keo sơn như là keo dán chuột kìa. Tức là đụng đâu dính đó, dính một cách chết bỏ luôn. Và vì vậy điều này nó ảnh hưởng đến đời sống tâm linh của mọi người rất là đáng thương. Và vì vậy chúng ta cũng cần phải tìm hiểu cái điều này. Xin thưa thật với các vị, cái chữ thần đầu tiên của chúng ta có thể chúng ta dành cho những người có công lớn cho đất nước, cái người có công lớn cho một địa phương hay là một cái vùng nào đó, của một cái làng, cái xã nào đó mà người đã từng hy sinh cứu giúp hay là cái gì đó. Và cái chữ thần này nó xuất phát từ một cái triều đình phong kiến, là những bề tôi, là những người tôi chung. Sau những người tôi chung đó có công lớn để giết giặc, để xây dựng đất nước, có đóng góp lớn cho tổ quốc, và sau khi qua đời được quần chúng nhân dân địa phương nơi đó, xứ sở nơi đó tôn thờ và xem như là thần. Tức là những người mà khi sống cũng có đủ cái khả năng quyền lực để bảo vệ sự an lành của quần chúng, và người ta tin rằng sau khi chết người này cũng có thể là trở thành những cái người gọi là cũng đủ quyền năng để bảo vệ an lành cho dân chúng cái vùng đó. Và vì vậy cái từ thần này nó nằm ở trong cái tín ngưỡng dân gian, từ những con người có đóng góp lớn cho tổ quốc bắt đầu trở thành những cái sự kính trọng và những niềm tin của các nơi. Cho nên cái chữ thần này nó có cái thượng đẳng thần, trung đẳng thần và hạ đẳng thần. Tức là những vị thần này nếu với lòng tin của quần chúng càng ngày càng lớn Và sự ảnh hưởng đó nó làm cho đời sống tâm linh cũng như đời sống của tất cả mọi người họ cảm thấy được tốt hơn. Thì hàng năm như vậy, dân chúng hay là quan dân vùng đó dân sớ về triều đình, thì triều đình sẽ căn cứ vào sự ngưỡng mộ hay là cái sự diễn tả qua thời gian của một vị thần đó đã ngự nơi vùng đó như thế nào đó, rồi vua sẽ sắc phong cho là thượng đẳng, trung đẳng hay là hạ đẳng thần. Tức là sự đóng góp sau khi chết vẫn còn sự đóng góp đó trong cái niềm tin của quần chúng. Thì cái đó nó xuất phát từ cái nghĩa là linh thiêng huyền thoại, nó gắn liền với những câu chuyện huyền thoại để diễn tả về những cái mà quyền năng đó. Cho nên chúng ta thấy Đức Thánh Trần của chúng ta đó, thì ở đây cái Đức Thánh Trần này chúng ta được thờ và cúng kính, nó cũng mang cái nghĩa là ở đây chúng ta tôn trọng một cái người đã từng đóng góp lớn cho đất nước chúng ta. Đây là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái tín ngưỡng về cái vị tướng Trần này là một trong 10 vị tướng huyền thoại trên thế giới. Chúng ta nên nhớ như vậy. Đầu tiên là Alexander Đại Đế, và dần dần mới đến thành Cát Tư Hãn của Trung Hoa, và đến cái vị trí thứ 5 đó là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn của chúng ta, rồi dài dài mới sau đó đến các vị tướng khác. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng 10 vị tướng huyền thoại trong quá khứ lịch sử mà Việt Nam chúng ta có một vị tướng như vậy, được thế giới trân trọng và ngưỡng mộ như vậy. Và vì vậy một người đã từng đánh 3 lần thắng quân Mông Nguyên xâm lược ở đất nước chúng ta, và cái công trạng đó nó trở thành một cái sự kính trọng của bàn dân thiên hạ. Và vì vậy người ta thấy rằng một vị tướng đã từng có đóng góp lớn cho đất nước, cho tổ quốc để làm an dân như vậy, và người ta mới tin tưởng rằng sau khi người này qua đời cũng trở thành một cái anh linh thần thoại có quyền năng, có thể cũng giúp hộ quốc an dân, và người ta tôn trọng như một vị thần và chúng ta thờ cúng và tín ngưỡng cho đến bây giờ. Như vậy thì ở đây cái thần thánh này nó xuất phát từ một cái quá khứ lịch sử của chúng ta, từ những con người đã có đóng góp lớn, từ những cái hiện tượng thiên nhiên chúng ta đều có thể hình dung lên để trở thành những cái vị thần để chúng ta tôn thờ, để chúng ta kính trọng. Chúng ta phải hiểu vậy, có những vị thần liên quan đến lịch sử và có những vị thần liên quan đến quyền thoại và tín ngưỡng. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi thiết nghĩ mai này Đại tướng Võ Nguyên Giáp của chúng ta cũng sẽ trở thành cái hiện tượng như là Đức Thánh Trần Hưng Đạo vậy đó. Tôi theo tôi thiết nghĩ như vậy. Tức là những người có công lớn cho đất nước mà hiện tại bây giờ tôi cũng đã thấy những cái comment của mọi người cũng đã có một sự ngưỡng mộ. Từ ngưỡng mộ đó người ta mong rằng cái anh linh của Đại tướng sẽ hộ quốc an dân, sẽ giúp cho thế này thế khác về đất nước Việt Nam của chúng ta. Và từ những tín ngưỡng này lâu dần nó sẽ trở nên cái gì thần thánh quá, mà do con người quần chúng của chúng ta yêu mến, ngưỡng mộ, kính trọng và dành cho. Và nếu là thời phong kiến thì chắc chắn rằng sẽ những vị vua sẽ sắc phong cho những vị này sẽ trở thành những vị thần là thượng đẳng, trung đẳng hay là hạ đẳng gì đó. Nó là như vậy. Còn cái thời của chúng ta thì chúng ta chỉ ngưỡng mộ ở một mức độ như là tôn trọng một vị anh hùng của một đất nước. Như vậy thì chúng ta phải thấy rằng trong quá khứ lịch sử của chúng ta, nó đã làm cho lòng tin quần chúng, bàn dân thiên hạ về chữ thần này. Cho nên thần này nó cũng vừa phản ánh cho một cái lòng mà kính ngưỡng của quần chúng về một cái đối tượng nào đó. Bên cạnh đó cũng có những sự tô hồng, có những quyền thoại xung quanh về con người đó, hay là sau khi con người đó qua đời. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Ở đây chúng ta thấy một cái vị mà vị thánh hay là vị thần mà chúng ta ở Việt Nam cũng từng ngưỡng mộ, nhưng không phải là nhân vật Việt Nam. Đó là ai? Chúng ta thường thờ ở trong nhà, đó là Quan Công. Sự thật Quan Công ban đầu có phải vị thần thánh gì không? Không. Đó là một vị anh hùng, một vị tướng bản lĩnh tài ba vào thời Tam Quốc, là một trong những vị tướng của nhà Tùng. Như vậy thì ở ban đầu Quan Công là một vị tướng quan văn trường, có bản lĩnh, lòng trung kiên, tất cả những cái đó làm cho tất cả mọi người ngưỡng mộ. Và từ một sự ngưỡng mộ đó, một con người đó qua quá trình lịch sử thời gian lâu dài có sự ảnh hưởng giữa Trung Quốc và Việt Nam trong cái quá khứ về văn hóa tín ngưỡng. Cho nên cuối cùng Quan Công trở thành một cái vị thần, chúng ta xem như là ông độ mạng, có phải không? Nhất là ở gia đình chúng ta, bây giờ thì nó ít dần rồi. Ngày xưa những cái gia đình, nhất là làng quê Việt Nam, đàn ông chúng ta thờ ông độ mạng, phần lớn là thờ ông gì? Ông Quan Công. Tôi được biết rằng ông Quan Công có hai cái người hộ vệ, một bên đó là gọi là, một bên là Châu Sương, một bên là Quan Bình đó. Thì cái mũi đao á của một cái vị mà Châu Sương mà râu ria không á, thì người ta còn có tính cách là thờ, là làm sao thờ mà để quay cái ông này ra, cái lưỡi đao quay vô thì là sao, quay ra thì làm sao, đứng bên trái là làm sao, đứng bên phải là làm sao, thờ với tuổi gì, với mạng gì, tất cả mọi thứ nó còn là như vậy nữa. Tất cả cái này tôi nói với các vị, nó thuộc về tín ngưỡng dân gian. Như vậy thì cái chuyện thần thánh hóa của chúng ta nó xuất phát cả một quá trình lịch sử dài lâu. Chúng ta mới thấy là như vậy, lịch sử dài lâu nó tự làm cho những con người đó trở nên thần thánh trong niềm tin của tất cả mọi người. Và vì vậy, về tín ngưỡng trên căn bản, tín ngưỡng không tốt xấu, tín ngưỡng nó phản ánh cho một nền văn hóa tâm linh, văn hóa của một đất nước đó về tín ngưỡng, chúng ta thấy vậy. Nhưng đừng quá đà để biến trở thành mê tín thì thôi. Tôi có giảng cái này trong một cái bài giảng là tín ngưỡng trong văn hóa của dân tộc, hay là trong một bài giảng đạo Phật tôn giáo và tín ngưỡng, tôi cũng đã chia sẻ với các vị rất là nhiều. Cái này chúng ta không cần làm lại về điều này. Như vậy thì ở đây chúng ta phải nhìn thấy rằng tất cả những vị thần thánh này nó là qua quá trình phát triển dài lâu, ngưỡng mộ lời đồn của tất cả mọi người và lời truyền quyền thoại của mọi người để biến lên trở thành một vị thần. Như vậy cái tự thân của chữ vị thần, nó là những cái cách phản ảnh cho một con người thật về lịch sử đã từng có công lao đóng góp cho một đất nước, cho một cái phạm vi nào đó, hay là những con người đã từng có cái tính cách là chúng ta dựa vào những thiên nhiên rồi chúng ta tặng thần. Như vậy thì ở đây về mặt lịch sử chúng ta cũng thấy cái câu chuyện, hay là bộ phim chúng ta từng xem là bộ phim gì? Bộ phim gì? Phong Thần, có phải không? Bộ phim Phong Thần ở đây là một cái bộ phim để nó chắc lọc lại những người tướng vào cái thời của nhà Thương, tức là vua trụ của thời nhà Thương đã quan dâm vô độ làm suy thoái cả triều đại. Và thời sau nhà Thương đó là Vũ Vương đó là tìm cách để gọi là chiêu mộ những cái vị mà là trung thần,